Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề trong cuộc sống với bài 76 Duy trì hy vọng qua đức tin. Hy vọng là tin vào khả năng hay cơ hội giúp chúng ta được giải thoát khỏi những nan đề bế tắc khốn cùng trong hiện tại. Thực tế trong cuộc sống cho thấy đã có nhiều bệnh nhân cận kề với cái chết mà vẫn có thể được đỡ dậy và thoát nguy nhờ biết bám lấy niềm hy vọng dù mong manh. Cuối năm 2014, vụ sập hầm công trình thủy điện Đạ Dân tại Lâm Đồng khiến 12 người bị kẹt trong hầm tối, lạnh giá, tinh thần hoảng loạn, tuyệt vọng, đói khát, kiệt sức, khiến họ cảm thấy dường như đã bước vào ngưỡng cửa của sự chết. Nhưng nhờ liên lạc được với bên ngoài qua điện thoại di động và sau đó được tiếp tế thực phẩm bằng đường ống dẫn, dù chỉ một ít cháo loãng và số lượng rất hạn chế do chuyển vào vô cùng khó khăn, nhưng điều đó cũng giúp họ thắp lên một tia hy vọng cho dù mong manh, mà vẫn chứa đựng một nguồn động lực dồi dào để duy trì sự sống của những người công nhân tội nghiệp này suốt mấy ngày liền trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Cho đến khi tia sáng đầu tiên ở cuối đường hầm xuất hiện và họ thật sự được trở về với cuộc sống trên đất bình yên. Hy vọng đặt trên nền tảng khả năng giới hạn của con người còn đem đến một sức mạnh lớn lao dường ấy. Huống chi đối với chúng ta là cơ đốc nhân, niềm hy vọng của chúng ta có một nền tảng vững chắc được đảm bảo bởi lời hứa của đấng tể trị cả vũ trụ trời đất này. Không có điều chi quá khó đối với Ngài cả. Cho nên sức mạnh của niềm tin chúng ta đặt nơi Ngài không chỉ là khả năng có thể tập trung được mọi nỗ lực của con người hạn hẹp, mà còn được gia ơn bởi năng quyền của đấng chí cao, nên chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta thắng hơn mọi nan đề bội phần trong cuộc sống. Y như lời Ngài đã hứa với chúng ta rằng, hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong Hebrew chương 10 từ câu 35 đến câu 49 để thấy được sức mạnh của đức tin mà duy trì hy vọng trong khi giải quyết nan đề trong cuộc sống. Trước giả thư Hebrew chương 10 từ câu 35 đến câu 39 viết: Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ mình vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì đấng đến sẽ đến. Ngài không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống. Nhưng nếu lui đi, thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi. Đây là lời đã đem đến nhiều khích lệ cho con dân Chúa, vốn chịu nhiều bắt bớ khốn khó, kể cả nguy hiểm đến tính mạng của mình khi theo Chúa ngày trước. Dẫu vậy, khi họ biết hướng về lời hứa của đấng thành tín không hề chậm trễ, đã sẵn dành cho một phần thưởng vô cùng lớn lao trong tương lai không xa lắm đối với mình, và cứ sống trong niềm tin cậy nơi Ngài, thì các anh hùng đức tin được liệt kê trong Hebrew chương 11 đã duy trì hy vọng với Chúa dù phải đối diện với lắm nan đề. Điều thứ nhất, để duy trì hy vọng khi đối diện với nan đề, cần phải tin có một phần thưởng lớn dành cho người không bỏ lòng tin quyết. Khi đọc Hebrew chương 11, là chương viết về người có đức tin đặc biệt, tiêu biểu trong Kinh Thánh, chúng ta nhận ra một điều là tất cả người được chúng ta xưng là anh hùng đức tin, họ đã chiến thắng nan đề trong cuộc sống của họ hoàn toàn bằng đức tin. và bởi đức tin ấy họ đã được lời chứng tốt, theo Hebrew chương 11 từ câu 1 đến câu 2. Những chiến sĩ đức tin này hoàn toàn không phải đắc thắng nan đề hay kẻ thù theo cách chúng ta hiểu thông thường là họ đã đánh bại nan đề, nhưng họ được tuyên dương vì họ tin quyết vào những điều họ đang trông mong dù họ chưa hề nhìn thấy. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình. Chỉnh trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất, theo Hebrew chương 11 câu 13. Những tín hữu Hebrew vào thời điểm nhận thư này cũng ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Những người tin theo Chúa Giêsu trong giai đoạn đó phải đối diện với sự bắt bớ một cách vô cùng tàn bạo của bạo chúa Nero. Có nhiều người sợ hãi, muốn lui đi, trở về với cuộc sống theo đạo Do Thái cũ để tránh sự tấn công của quyền lực La Mã thời bấy giờ. Tuy nhiên, lời khuyên trong chương 10 câu 35 đã khích lệ họ rất nhiều. Chớ bỏ lòng dạn dĩ mình vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. Có nghĩa là chớ bỏ lòng tinh quyết của mình, đừng đánh mất lòng can đảm mạnh mẽ. Bởi vì khi cứ duy trì hy vọng bởi đức tin thì chính thái độ sống đó sẽ mang lại một phần thưởng rất lớn lao Chúa để dành sẵn cho. Cũng giống như chúng ta ngày nay, khi đứng trước nhiều áp lực của cuộc sống, khi muốn giữ trọn niềm tin đối với đấng chúng ta thờ phượng, sẽ luôn có nhiều trở lực khó khăn từ bên trong lẫn bên ngoài chúng ta. Bởi lời Chúa cũng báo trước, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Theo thư Timôthê nhì chương 3 câu 12. Không ai tự hào mình luôn đứng vững, không chao đảo trước những nan đề quá lớn lao hoặc những nan đề đe dọa mạng sống của mình. Nhưng nếu không bởi đức tin nhìn lên đấng chí cao, yêu thương, đang dành sẵn phần thưởng cho, thì khó lòng duy trì hy vọng trước nan đề. Có ai gánh chịu những nan đề như sứ đồ Phao-lô? Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 11 từ câu 23 đến câu 26. Nhưng ông vẫn duy trì hy vọng nhờ đức tin nơi Chúa và phần thưởng nơi thiên đàng. Cơ đốc nhân cần nhận biết rằng phần thưởng của niềm tin chúng ta là lớn lắm, không có chi so sánh nổi, bởi Đức Chúa Trời chí cao đã sẵn dành cho những người tin nhận Chúa trong tương lai không xa một chỗ thật vinh hiển ở trên trời. Đó chính là niềm hy vọng để giúp cho chúng ta có động lực chấp nhận trả giá trước nan đề, vững tin bước tới với Chúa. Ngoài ra, chúng ta cũng cần nhận biết rõ lý do mà Đức Chúa Trời dùng hoạn nạn, thử thách là để gây dựng những phẩm chất tốt đẹp cần phải có trong chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta nhịn nhục, kiên trì làm theo ý muốn của Ngài rồi, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng cao quý mà Ngài đã hứa. Đó chính là động lực để duy trì hy vọng trước nan đề trong cuộc sống. Thứ hai, để duy trì hy vọng khi đối diện với nan đề, người công bình cần sống bởi đức tin. Trước hết, chúng ta cần biết rằng giữa một thế giới đầy dẫy sự gian ác chỉ để dành cho lửa này không thể tìm được một người công bình. Chính lời Chúa trong Roma chương 3 câu 10 cũng khẳng định chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Và tại đây, lời Chúa dạy trong Hebrew chương 10 câu 38 rằng người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, cho thấy rõ rằng loài người không thể tự tu luyện để trở nên công bình được, nhưng chỉ bởi đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đã chết thay tội lỗi cho mình, mới có thể giải quyết thỏa đáng nan đề tội lỗi đáng hư mất ấy, tức là được Ngài chuộc mua chúng ta về làm con của Ngài. Nhờ đó, chúng ta được Ngài xưng công bình trong đấng Christ để thuộc về Ngài. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, thì bởi quyền phép của Đức Chúa Trời, chúng ta được bắt đầu sự sống mới làm con của Chúa. Cho nên, sự sống mới này phải được tiếp tục nuôi dưỡng bằng việc sống bởi đức tin nơi lời Chúa. Khi Chúa phán, người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Chúa muốn nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta đã được cứu, được xưng công bình bởi đức tin, thì chúng ta đừng đầu hàng trước nan đề trong cuộc sống trên đất, bởi chúng ta có đấng lớn hơn mọi nan đề bội phần. Khi chúng ta nhìn lên Chúa với đức tin, thì đức tin của chúng ta càng trở nên mạnh mẽ để có thể chấp nhận những nan đề, khó khăn, thử thách nào mà Chúa dẫn chúng ta trên đường đi tới nơi ở đời đời Chúa sắm sẵn. Chính đức tin đó thêm sức mạnh cho chúng ta duy trì hy vọng khi đối diện và giải quyết mọi nan đề trong cuộc sống trên đất. Thư Hebrew chương 10, từ câu 35 đến câu 39, nhắc chúng ta luôn hướng lên cao để thấy những thử thách ở trần gian dường như quá bé nhỏ so với phần thưởng trên thiên đàng Chúa Giêsu dành sẵn cho chúng ta. Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho, vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa thì đấng đến sẽ đến. Ngài không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống. Nhưng nếu lui đi, thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta cần phải biết rõ đấng chúng ta tin cậy, thờ phượng và hầu việc là đấng đáng cho chúng ta phải hết lòng tôn kính là ai. Địa vị thánh, công bình mà mình nhận được là cao quý thế nào, để chúng ta vững lòng sống bởi đức tin, duy trì hy vọng nơi Chúa, hầu có thể đắc thắng nan đề trong cuộc sống.
Trong chiếc nôi hoặc xem trời cao.